sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật đạo.
Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, tập 104. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan Cảnh Mỹ Hoa Tạng Đồ Thư Quán. Thời gian: tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa. Giảo chánh: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bản, trang 199. Thánh nhân vô ngã, kim hà xưng ngã, trí luận hữu tam, nhất tùy thế gian cố, nhị phá tà kiến cố, tam bất trước vô ngã cố, dĩ thị tam giả, bất ngại thuyết ngã. Hữu pháp thân chân ngã, diệt đắc xưng ngã. Đoạn này nhằm ngăn ngừa trước trường hợp có những kẻ học một chút Phật pháp bèn bắt bẻ. Trong kinh Phật thường nói phải phá ngã chấp và pháp chấp. Sơ quả đã phá thân kiến, tứ quả La Hán đã phá ngã chấp. Vì sao các ngài vẫn còn nói ta? Ngăn ngừa mối nghi hoặc như thế, cho nên ở đây đại sư đặc biệt giảng rõ. Ngài dẫn ba ý nghĩa. Vì sao xưng là ta? Như trong Đại Trí Độ Luận đã giảng. Trong phần dưới có giải thích ba ý nghĩa ấy. Chúng ta hãy đọc lời sau. Thử hạ phục phân ngã văn di nhị, ly thích đồng tiền. Ly là tách ra để giảng. Ngã là gì, văn là gì? Giống như phương cách đã được sử dụng trong phần trước. Điều thứ nhất là nhất dân tùy thế gian giả, dị thế pháp trung thuyết ngã, phi đệ nhất nghĩa trung thuyết ngã, tùy thuận thế gian nhi thuyết, vô hữu thật thể, tắc bất quai ư đệ nhất nghĩa giả. Đệ nhất nghĩa chẳng thể nói được. Điều này thường diễn tả là ngôn ngữ dứt bặt, tâm hành xứ diệt. Những gì có thể diễn tả được đều là đệ nhị nghĩa, đệ tam nghĩa. Những gì có thể tư duy, tưởng tượng cũng không phải là đệ nhất nghĩa. Đệ nhất nghĩa là gì? Trong đệ nhất nghĩa, ngay cả đệ nhất nghĩa cũng không có. Nếu có đệ nhất nghĩa, sẽ chẳng phải là đệ nhất nghĩa thật sự. Nói thật ra, nói theo tướng được hiện, thì chân như bổn tánh được gọi là nhất chân pháp giới. Chư pháp thật tướng như kinh Pháp Hoa đã nói, hay lý nhất tâm bất loạn được nói trong Tịnh Độ đều là đệ nhất nghĩa. Nó có rất nhiều danh từ, hơn 100 loại, đều nhằm nói về cùng một chuyện. Thực ra chẳng thể nào diễn tả được, chính chúng ta phải tự mình thấu hiểu, chỉ có thể lãnh hội, chẳng thể vận dụng tư duy, vì vừa rớt vào tư duy sẽ là đệ nhị nghĩa. Chẳng còn là đệ nhất nghĩa nữa. Nhà thiền nói tham thiền, tức là lìa tâm ý thức để tham. Lìa tâm ý thức là đệ nhất nghĩa. Tâm là A Lại Gia thức, ý là Mạt Na thức, tức thức thứ bảy. Thức là thức thứ sáu. Quý vị có thể rời khỏi thức thứ sáu, thức thứ bảy, thức thứ tám. Những gì quý vị hiển lộ sẽ là chân như bổn tánh. chân như bổn tánh là đệ nhất nghĩa. Làm thế nào mới có thể lìa được? Trước hết, quý vị phải hiểu tâm ý thức nghĩa là gì, là hiện tượng như thế nào. Thức thứ sáu, tức ý thức, cái tâm phân biệt ấy là thức thứ sáu. Thức thứ bảy là chấp trước, chúng ta nói thức thứ tám là ghi ấn tượng. Nói cách khác, quý vị chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, không giữ ấn tượng, lúc ấy là đệ nhất nghĩa. Chúng ta mắt thấy sắc chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, chẳng giữ lại ấn tượng. Tai nghe tiếng cũng chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, chẳng giữ lại ấn tượng, tức là không dùng tâm ý thức. Khi ấy lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần đều là đệ nhất nghĩa. Ở đây, quý vị hãy khéo suy nghĩ. Quý vị có thể nói một câu nào hay không? Đừng nói chi khác. Chúng tôi nêu thí dụ như thế này. Rời khỏi hết thảy danh tướng, quý vị hãy nói một câu xem, đấy là gì vậy? Quý vị có thể nói được hay không? Lìa khỏi tướng danh tự, quý vị nói trang giấy thì trang giấy là danh tự, tinh xá cũng là danh tự, cái thẻ kẹp sách cũng là danh tự. Tôi bảo quý vị rời khỏi tướng danh tự, quý vị hãy nói một câu xem đó là gì vậy? Chẳng nói được, chẳng rõ ràng hay sao? Rõ ràng là nói không được, đấy là đệ nhất nghĩa. Quý vị có thể nói được thì là đệ nhị nghĩa, chẳng phải đệ nhất nghĩa. Vì thế trong đệ nhất nghĩa là pháp bình đẳng, là pháp thanh tịnh. Từ đệ nhất nghĩa lưu xuất tác dụng là từ bi. Do vậy, từ bi là tánh đức, là đức năng sẵn có trong chân như bổn tánh. Đại từ, đại bi. Chúng ta thường nói vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Nếu chưa kiến tánh, tâm từ bi này không lưu xuất được. Chúng ta muốn học cũng không học được, miễn cưỡng học cách nào cũng đều học không giống. Ắt chính mình phải đích thân nhập cảnh giới này mới được. Bởi lẽ trong đệ nhất nghĩa không có ngã. Như trong Kinh Kim Cang đã nói, bốn tướng đều là không, ngã lấy đâu ra? Khi ấy mới gọi là đệ nhất nghĩa, cũng gọi là trung đạo đệ nhất nghĩa. Vì vậy xác thực là vô ngã. Do tùy thuận thế gian, bèn khởi tác dụng, thì gọi là từ bi. Nếu Phật thường trụ trong đệ nhất nghĩa, trong đệ nhất nghĩa thì như tôi vừa mới nói, không chỉ chẳng có ngôn ngữ, cũng chẳng có tư duy. Thử hỏi Đức Phật giáo hóa chúng sanh bằng cách nào? Đức Phật giảng các bộ kinh, nói nhiều lời như thế, đều là từ đệ nhất nghĩa biến thành đệ nhị nghĩa. Nên chúng ta mới có thể đạt được lợi ích, Ngài mới có thể giảng cho chúng ta để chúng ta nghiên cứu thảo luận, một hỏi một đáp. Nếu trong đệ nhất nghĩa thì ngay cả ý niệm cũng chẳng thể khởi lên, còn có nói năng, ngôn ngữ chi nữa, vậy thì Phật cũng chẳng thể giáo hóa chúng sanh. Chúng sanh cũng vĩnh viễn chẳng thể khai ngộ. Do vậy phải chuyển trí thành thức, chuyển thành phân biệt, chấp trước, giữ lại ấn tượng, khởi những tác dụng ấy. Khởi lên những tác dụng ấy nhằm giáo hóa chúng sanh. Vì thế, biến hiện những tác dụng ấy để người khác thụ dụng, chẳng phải để chính mình thụ dụng. Biến hóa tâm ý thức để người khác thụ dụng. Vì lẽ đó, chư Phật Bồ Tát là trí và thức đồng thời khởi tác dụng. Chẳng có thứ tự trước hay sao? Vì sao? Ngài tự thụ dụng là trí. Nói cách khác, Ngài chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, mà cũng chẳng giữ lại ấn tượng. Ngài tự thụ dụng bốn trí Bồ Đề. Kẻ khác thụ dụng những gì? Tám thức. Vì thế, Phật là tám thức và bốn trí đồng thời. Đối với chính mình là bốn trí, đối với người khác là tám thức. Tám thức của Ngài do tứ trí biến hóa thành bát thức. Vì thế Ngài chẳng mê, chẳng phiền não. Đấy là trung đạo đệ nhất nghĩa đế. Đích xác là phàm phu chúng ta chỉ có tám thức, chẳng có bốn trí. Vì sao? Trong hết thảy các pháp bèn phân biệt, chấp trước, giữ lại ấn tượng. Chuyện này phiền phức lớn lắm. Phiền phức gì vậy? Biến hiện lục đạo luân hồi như thế đó. Lục đạo luân hồi do chính mình biến ra. Chính mình thoạt chìm thoạt nổi trong ấy. Ai có thể cứu quý vị? Không ai có thể cứu. Người cứu quý vị vẫn là chính mình. Trừ chính mình ra, ai cũng đều chẳng thể cứu quý vị được. Quý vị nói Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi có thể cứu chúng ta. Vậy thì Phật Bồ Tát thực sự từ bi đã sớm cứu thoát chúng ta hết cả rồi. Lẽ đâu hiện thời chúng ta vẫn luân hồi sanh tử trong lục đạo. Phật Bồ Tát không cứu được. Phật Bồ Tát có thể cứu chúng ta bằng cách dạy cho chúng ta biết chân tướng sự thật này. Chúng ta hiểu rõ rồi thì chính mình mới có cách. Cách gì vậy? Giống như Phật Bồ Tát chẳng dùng tâm ý thức sẽ chẳng có luân hồi, sẽ giải thoát. Vì vậy các đồng tu phải hiểu rõ. Trong cuộc sống hàng ngày, lục căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới lục trần. Phải biết rằng gốc bệnh sâu đậm là phân biệt, chấp trước, giữ lại ấn tượng. Căn bệnh ấy đáng sợ lắm. Căn bệnh ấy là căn bản sanh tử từ vô lượng kiếp đến nay. Ai có năng lực chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, chẳng giữ lại ấn tượng khi lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần? Ai có năng lực ấy? Người có năng lực ấy đã thành Phật, thành Bồ Tát, đã thoát lìa tam giới. Vì thế, tám dạng 4.000 pháp môn, vô lượng pháp môn đều nói cùng một lý này. Chẳng có lý thứ hai nào. Ngàn kinh vạn luận đều nhằm nói về một lý này. Rất nhiều phương pháp đều nhằm dạy chúng ta hãy xoay chuyển quan niệm. Hễ chuyển được sẽ thành công. Vì sao chẳng thể chuyển được? Tập khí quá sâu. Dùng tâm ý thức đã thành thói quen. Chúng ta phải biết chuyển. Nhưng hễ gặp chuyện bèn ngay lập tức hồ đồ, mê muội, lại quen thói sử dụng tâm ý thức, rắc rối ở chỗ này. Từ vô thị kiếp tới nay đã dùng thành thói quen. Nay xoay chuyển ngay lập tức sẽ chẳng thể chuyển được. Chuyện này phiền lắm. Nhưng chúng ta thấy cổ đức có nhiều vị thật sự chuyển được. Chúng ta phải đặc biệt lưu ý. Cớ sao các ngài có thể chuyển được? Chúng ta phải nghiên cứu nguyên nhân. Cố nhiên người ta sẽ thường nói, đó là bậc tái lai. Người ta tu hành nhiều đời, nhiều kiếp. Nếu chúng ta bị câu nói này mê hoặc, sẽ bị họa hại nghiêm trọng. Nói thật ra, lời ấy chẳng sai. Đó là thiện căn nhiều đời nhiều kiếp. Nhưng bản thân chúng ta không có thiện căn ư? Chính chúng ta cũng là thiện căn nhiều đời nhiều kiếp. Đúng như trong khi giảng kinh Vô Lượng Thọ hôm thứ Tư, chúng ta đã đọc một đoạn, trong đó có dẫn lời của Thiện Đạo Đại Sư, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chính phẩm sai biệt là gì? Chúng ta gặp duyên khác nhau. Lời ấy rất có lý. Trong tâm chúng tôi bội phục. Nói cách khác, từ vô thị kiếp tới nay, chúng ta luôn có thiện căn. Người khác có thì ta cũng có. Nhưng gặp duyên khác nhau. Cho nên giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới mới có chính phẩm sai biệt. Nói cách khác, ngày nay chúng ta gặp gỡ duyên thù thắng nhất. Trong đời này giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thượng phẩm thượng sanh. Nếu gặp duyên kém cỏi, có thể là chẳng thể giảng sanh được. Đúng là gặp duyên bất đồng, nhân đều giống nhau. Lời nói ấy mới thật sự có lý. Do vậy chúng ta phải coi trọng cái duyên. Duyên chẳng ngoài ba điều kiện. Thứ nhất là thiện tri thức. Thứ hai là đồng tham đạo hữu. Thứ ba là đạo tràng. Thiện tri thức chân chánh là gì? Thực sự nhận biết rõ ràng, chẳng hiểu sai lạc pháp môn này, chúng ta noi theo người ấy sẽ chẳng đi sai đường. Đồng tham đạo hữu, cùng nhau tu hành, khích lệ, rèn giũa lẫn nhau. Chứ vậy đồng tu phải biết. Kinh Phật gọi sự nhận thức ấy là chánh tri chánh kiến. Không dễ dàng. Tôi thưa cùng quý vị đồng học, trong nhiều năm qua, tôi cũng đã dạy không ít học trò, từng dạy chẳng ít Phật học viện. Nay nghĩ lại thì chính mình cũng rất hổ thẹn. Vì sao? Đúng là như người ta thường nói, khiến cho con em người khác lầm lạc. Dạy học khiến cho con em của người khác bị lầm lỡ. Tôi dạy tại Phật học viện, trong quá khứ cũng đã khiến cho con em người khác bị lầm lạc, nhưng chẳng phải là cố ý. Vì sao? Chính mình chẳng nhận biết rõ ràng, cứ nghiễm nhiên làm thầy. Nay mới hiểu rõ, mới hối hận. Nay tôi đã hiểu rõ, nhận biết đường lối rồi. Sau khi nhận rõ, mới thật sự giác ngộ cách dạy học của cổ nhân là đúng, chính xác. Nay chúng ta tự phụ chính mình thông minh, tài trí, nghĩ ra một khuôn khổ phương pháp khác, đó là sai lầm. Cổ nhân dùng phương pháp gì? Thâm nhập một môn. 10 năm trước, tức năm 1977, tôi đến giảng kinh tại Hương Cảng lần đầu tiên, giảng kinh Lăng Nghiêm. Lúc ấy, lão pháp sư Hải Nhân ở Hương Cảng vẫn còn sống. Năm sau ngài viên tịch, tức là viên tịch năm 1978, tôi đến viếng ngài. Khi ấy ngài đã ngoài 90 tuổi. Ở Hương Cảng, ngài được xưng tụng là Thủ Lăng Nghiêm Vương, sư cả đời chuyên giảng kinh Lăng Nghiêm. Tôi ở Hương Cảng do tôi giảng kinh Lăng Nghiêm, nghe nói ngài suốt đời nghiên cứu kinh Lăng Nghiêm, đương nhiên phải đến vái yết ngài. Trò chuyện rất hợp ý, được lão nhân gia chỉ dạy rất nhiều. Làm học trò của ngài chẳng dễ dàng. Ngài dạy học theo lối xưa, chẳng dùng kiểu mới. Nghe nói ngài chỉ có 6 vị đồ đệ. Tư cách ra sao mới được ngài thâu nhận làm học trò? Phải thuộc kinh Lăng Nghiêm. Không chỉ thuộc lòng kinh, mà còn phải thuộc lòng chú giải. Ngài chỉ định bản chú giải. Nếu là tôi sẽ không chọn bản chú giải ấy. Sư chọn bản Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh Văn Cú, do Ngẫu Ích Đại Sư trước tác. Trong quá khứ, tôi học Lăng Nghiêm, chọn bản chú giải Lăng Nghiêm Kinh Chánh Mạch của Pháp Sư Giao Quang. Bản văn cú tôi cũng có, sách được đóng thành 10 tập, khâu gáy bằng chỉ. Cả kinh lẫn chú giải đều phải thuộc lòng. Nếu chẳng thể thuộc, ngài sẽ không thâu nhận. Làm học trò của ngài phải học thuộc kinh Lăng Nghiêm, phải thuộc chú giải. Nhưng học trò của ngài, người nào cũng có thành tựu, ngài sử dụng phương pháp của cổ xưa. Nếu chúng ta nghiên cứu Cao Tăng truyện kỹ càng, từ xưa tới nay, thậm chí tại gia cư sĩ, họ thành tựu gần như chẳng có ngoại lệ nào, đều là suốt đời chuyên dụng công sức nơi một bộ kinh. Như vào đầu thời dân quốc, cư sĩ Giang Dị Nông suốt đời chuyên môn nghiên cứu kinh Kim Cang. Ông ta dành ra 40 năm dụng công nơi kinh Kim Cang, cuối cùng viết thành bộ Kim Cang Kinh Giảng Nghĩa. Đó là thành tích nghiên cứu 40 năm của ông ta. Cư sĩ Châu Chỉ Am nghiên cứu Tâm Kinh, Tâm Kinh 260 chữ. Ông ta cũng phải tốn 40 năm công phu để viết một bộ chú giải cho Tâm Kinh, tức Tâm Kinh Thuyên Chú. Quý vị suy nghĩ xem, tinh lực cả đời dồn vào một bộ kinh. Trong truyện ký của Pháp Sư Đàm Hư có đề cập Bát Tái Hàng Song Độc Lăng Nghiêm, đọc một bộ kinh Lăng Nghiêm suốt 8 năm. Vì vậy, mọi người nếu muốn thành tựu,